kinh á là giảng cho ai? Giảng cho tu sĩ. Tất cả những bộ kinh to mà quý vị nghe đó là giảng cho quý thầy cô. Cái trình độ người ta cao rồi, giảng cho cô nè. Mà quý vị được nghe thấy không? Nếu mà quý vị đâu có hiểu, một là tất cả là một. Chắc bắt gì không bắt gì sắc. Rồi cái như là con quẹt vậy không biết gì hết thấy không? Bây giờ quý vị biết một là tất cả chưa? Muốn như vậy phải đi vào con đường Đại Thừa. Con đường Đại Thừa là con đường tánh giác. Nó là điện, như điện nha. Nó như điện, ví dụ như điện chứ nó không phải là điện nha. Nó cao hơn nữa kìa. Đó, thấy một là tất cả chưa? Điện ở trong cái quạt nó vô lên thành gió nè. Nhưng mà nó cũng là điện. Mà nó ở ngoài không gian. Bây giờ nó đang hướng dẫn phi thuyền rồi bay đó. Cũng là nó luôn đó. Nhưng mà trong tất cả những bộ phận đây cũng nó cũng có, mà tất cả ngoài không gian cũng nó có. Bởi vì một là tất cả giống á, giống vậy đó. Ha, hiểu rồi phải không? Bữa nay hiểu thêm cái đó phải không? Hồi giờ nghe hoài không hiểu. Phải đi vào con đường tánh giác á mới hiểu. Thể tánh thanh tịnh đó. Bởi vì tôi nói Đại Thừa, Đại Thừa đi Tiểu Thừa. Đại Thừa là đi vào con đường tánh giác, là chỉ có Phật tánh đó. Ai á mà thấy được Phật tánh đó, cảm được Phật tánh đó, thầm hội được cái Phật tánh đó, thầm hội được cái tánh giác đó thì mới gọi là đại. Tại ở trong á, cái cõi ta bà này á, không có cái gì lớn, không có gì đại, ngoài có một cái đó thôi. Tại mới gọi người ta nói, nó là nhất tâm á. Nhất tâm chứ không phải nhị tâm, nó có một cái đó thôi. Thấy không? Nhất tâm bất động. Khi mà quý vị nhất tâm rồi, nó giống như quý vị trở thành cái dòng điện vậy. Nó hộp lại cái dòng điện trong vũ trụ. Thì quý vị ngồi đây nhưng mà thành là nó cũng giống như cái cõi A Cực Lạc kia. Hai cái trạng thái tâm linh nó giống như cha. Thì bởi Đức Phật Di Đà cũng quan, chưa cái bàn ổng, chưa ăn khớp cũng không quan được. Một ngày nào đó quý vị ăn khớp với lại cái trạng thái của Đức Phật, thì Đức Phật phóng quan. Không phóng quan mình cũng phóng à, phải không? Ổng không phóng thì mình cũng phóng à. Mình giống rồi không phóng gì nữa, phải không? Mình mà giống như cha cái trạng thái của Phật thì Phật không phóng, mình cũng phóng, nha. Nó ăn khớp rồi không phóng sao được. Hai cái điện giống nhau mà. Điện cái quạt này mình tắt cho rập cái điện nó bay ra khỏi cái quạt phải không? Là nó đi về không gian liền tức khắc. Nó ăn khớp rồi. Cái ông điện ở trong không gian đâu có ông điện đi về đâu. Nó tự động nó là đó. Phải không? Nó là một cái thành phần. Nó hay lắm. Vậy tôi nói nha. Hằng hà số chư Phật á. Mỗi trong mỗi chúng sanh nó có một Phật tánh trong á. Nó giống như Phật tánh Phật bự kia. Nó giống vậy á. Bây giờ tới vị số 8 nha. Vị số 8 là do tỷ căn mà chứng A-la-hán. Bây giờ kịp không biết kể đi ha. Khi đó ông Châu Lợi Bàn Đập Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con vì thiếu sự tụng trì nên tánh tình ngu độn. Khi mới gặp Phật nghe pháp xuất gia, chỉ tụng trì một câu kệ của Như Lai mà trong trăm ngày không thuộc một chữ nữa. Hễ nhớ trước thì quên sau, nhớ chữ sau thì quên chữ trước. Phật thương con ngu muội dạy pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào, con liền quán hơi thở đến di tế cùng tột. Thấy các hạnh sanh trụ dị diệt từng mỗi sáng na, mà tâm được rỗng rang tự tại không chút ngăn ngại. Hết các món lậu thành bậc A-la-hán, ở dưới tòa của Phật được ấn chứng thành vô học đạo. Nay Phật hỏi con duyên tâm như thế nào thì như chỗ sở chứng của con. Con say trở hơi thở trở về tánh không, ấy là thứ nhất của con. Ngài Bằng Đạt này nè, cái ông Bằng Đạt này nè, trời ơi, hai anh em đi tu, hai anh em đi tu. Mà ông anh thì học giỏi lắm, rồi ổng là Bằng Đạt này nè. Hãy học chữ trước đó, thì ông quên chữ sau, mà học chữ sau quên chữ trước. Rồi học cái bài chú quét đất đó, quét đất cầm cái chỗ lên. Rồi cũng quét với đất, rồi ổng học chứ quét thì ông quên với đất. Rồi cuối cùng anh ổng nói thôi bây giờ mày học ngu quá, bây giờ mày để chổi quét đi. Mày cầm cái chổi, đây là cái chổi nè, rồi mày quét là quét phải không? cần tảo già lâm địa thời thời phước vệ sanh á, đi vô tâm cách chí diệt hữu thánh nhân hành, đáng già đó đế cho ta bà ha. Là khi quét đất mình đọc cái đó. Còn ông á, tôi nói tóm lược, chỉ còn cái chổi á là chữ quét thôi mà ông không thuộc đó. Có hai chữ đó mà học 100 ngày cũng học nhớ chữ chổi này nha, chổi á, nghe không? Thầy hỏi chứ mày dày là sao? Rồi quét rồi ông đó, quên rồi. Rồi bây giờ ông nói bây giờ cái này là quét nè. Thì ông nhớ chữ quét này, thì hỏi cái này là gì? Ông biết là cái chổi nữa. Ông nói ông cũng biết, học 100 ngày cũng không biết. Cái anh nó mới nói chứ mày ngu quá. Mày vô tâm đoàn mày học, mày nghe pháp mày không nhớ gì hết à. Mày ở trong này mày chi, mày ôm mình bác, mày đi có tượng, mày ăn uống công nào ra tí. Vậy nữa sao mày làm sao mày thành đạo, mày dạy ai, phải không? Mày đi giấu quá cũng sanh sao được. Thôi mày về đi mày. Cái ông anh ông ôm quần áo dục ra, để mày về nhà mày lấy vợ làm ăn đi, mày đừng có ở trong tăng đồ. Mày học chữ chổi mày quên chữ quét, mình học chữ quét mày quên chữ chổi. Như vậy chứ mà mày về mày ở đây chi, phải không? Anh ông ôm quần áo dục ra, ủi biểu về. Cái ông đứng ngoài gốc cây ông khóc. Ông khóc ông nói sao mà ngu quá, không biết đời 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 kiếp kiếp mà không có tu hành, không có tụng đọc kinh điển đó, cho nên bây giờ sinh ra ngu quá. Cái ông khóc thì gặp Đức Phật. Đức Phật đi cách đi về, Đức Phật hỏi ủa sao vậy mà con đứng đây con khóc. Ông nói anh con nói con ngu quá mà Đức Thế Tôn thiệt, con ngu thiệt á. Con học 100 ngày mà chỉ chổi, con qua biết cái này là chổi nha, còn làm gì con không biết cái gì. Đức Phật nói ổng chứ ông biết làm sao mà ông ngu vậy không. Nói vậy không, sao mà ngu dữ không biết không. Con ở trong chúng này 1.200 năm mấy người chứ mà con ngu nhất á. Bây giờ con về thì con không muốn về tới vợ. Con muốn tu, con muốn thành tăng đoàn, con muốn là xuất gia luôn. Nhưng mà con ngu quá, không biết làm sao mà tu. Ai ta cũng thành A-la-hán quá trời mà con không biết gì hết á. Đức Phật nói không sao, hồi kiếp trước á, ông là một vị pháp sư giỏi lắm. Rồi ai ở trong chúng mà học mà hỏi ông tới ông dạy người ta, rồi người ta trả bài không thuộc, ông chơi người ta cái đồ ngu ngốc, cái đồ còn ngu như bò như trâu như heo, chửi người ta. Cho nên bây giờ con phải chịu cái quả báo này thôi. Thì thôi bây giờ để Đức Như Lai á dạy cho con đếm cái hơi thở. Đếm cái hơi thở đi. Bây giờ con hơi thở vô, rồi hơi thở ra đếm 1, hơi thở vô, hơi thở ra đếm 2, thấy không? Con đếm cho 1 tới 10, rồi từ 10 con đếm còn 9 còn 8 gì đó. Con đếm hơi thở ra vào thì á ổng quan sát cái hơi thở này khi mà nó vô, thấy không? Khi nó vô lần lần á, ổng mới đếm ấy hơi thở vô, thở ra, thở vô ra. Thì ổng quán chiếu cái hơi thở này, khi nó vô rồi nó ra, nó trả về ở không, nó không phải là của mình. Nó là một cái duyên hộp để nó làm cho nó vô trong phổi mình phình ra, phải không? Trong bụng mình phình ra, rồi nó làm nó đi ra. Nó ra rồi nó đi mất tiêu cái hơi thở đó. Không, nó không có một cái mà nó không ở đi hoài. Nó cái hết cái này tới cái khác rồi nó đi ra ngoài không gian tiêu hoại hết trơn à. Ngoài cái hơi thở ra đó thì không có một cái gì mà nó còn ở trong cái mình không hết. Nó vô nó ra, nó vô nó ra, nó vô nó ra này. Rồi ông ấy, ông quan sát á, riết rồi nó không có trường tồn. Rồi tới đến nỗi cái hơi thở ông vô tới trong bụng ổng, rồi cái nó ra, nó vô trong tuốt dưới sâu, cái ổng thấy nó là gì, cái từ đó nó xuống cái đăng điền á, rồi cái nó biến dạng, nó mất tiêu à. Cái ổng từ đó ổng thở ra cái di tế của nó đi ra đó. Ông quan sát á, nó cũng là do cái duyên hợp thôi, cái không khí này thôi, nó không có còn trường tồn. Vì vậy mà tự nhiên ổng lại thanh tịnh cái tâm cái lại. Cái ngày đó cứ nhớ quan sát vô, quan sát trở ra, quan sát vô, quan sát ra, riết ổng định được cái tâm. Mà khi mà định rồi nó phát cái gì? Phát ra huệ, thấy không? Phát ra huệ. Huệ ổng có quán chiếu là cái hơi thể nó là không có trường còn. Nó cũng do duyên hợp. Nó do là cái không khí, mà không khí là do duyên hợp. Không khí là gì? O2, phải không? O2 là không khí oxy nè, phải không? Rồi ở trong không khí nó có những cái chất hợp chất rồi giống á. Nhưng mà hồi đó mấy thầy đâu có học về khoa học đâu. Không học là O2 như mình là CO2, là H2O, là nước hay gì không học. Nhưng mà mấy ông thấy khi mà chia trẻ nó ra rồi, khi mà nó vô rồi nó di tế rồi, khi nó ra nó di tế nó không còn gì hết. Té ra mà cái mượn đem vô và cái mượn đem ra. Rồi cuối cùng rồi á, ổng thấy nó không có một cái gì trường thường còn. Mượn, dây mượn thôi, cái thân này dây mượn và cái hơi gió kia cũng dây mượn. Và nó vô mình rồi, nó ra, nó không đi đâu mất tiêu hết trơn. nó không phải là ở ngoài. Nghĩa là quý vị tu á là phải nhìn cho được cái bản tánh bản nguyên của nó là thường còn rồi, thấy cho được cái đó đó. Như vậy á, ngài mới thấy rằng cái tỉnh thức của ngài, cái tánh giác biết của ngài khi nhìn vô cái hơi thở là thầy biết, ổng biết là ổng có hơi thở vô, và khi hơi thở ra ổng biết là ổng có hơi thở ra, phải không? Từ từ hơi thở nó vô ra và nó đi mất, còn mà cái biết á thì còn, thấy không? Cái biết của ổng thì còn, cái biết hơi thở vô và cái biết hơi thở ra đếm một, cái biết hơi thở vô, cái biết hơi thở ra đếm hai. Thì hơi thở vô và hơi thở ra, cái những cái hơi thở, những cái không khí nó đi ra, nó di tế cho đến nỗi nó đi mất tiêu luôn, rồi nó đâu còn ở đây, nhưng mà cái gì còn, cái biết còn, thấy không? Vì vậy mà nhận ra được cái tánh giác thì mới thành A La Hán nha. Nó tóm lại ở trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật thọ ký cho các vị Bồ Tát, các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ, phải không? Nửa sau thành Phật, từ nào mới thành Phật đó, là quý vị đều đứng lên trình bày thí dụ chứng nhận rằng mình biết được cái tánh giác đó. Khi mà ai biết được cái tánh giác đó thì Đức Phật mới thọ ký. Cũng như mấy vị này thấy thành bậc A La Hán thì quý vị này cũng phải biết được cái tánh giác đó. Cái tánh giác thì còn, cái biết thở vô thở ra thì còn, nhưng mà cái thở kia thì sao? Nó tùy theo duyên, lúc mà có lúc không. Cái hơi thở vô đếm một, hơi thở vô đếm hai, phải không? Nhưng mà cái một nó đi tới cái hai tới nó đi, nó cái nào cũng còn, nhưng mà cái biết nó vô, cái biết nó ra là cái biết đó, là cái tánh giác đó, nó còn. Vì vậy mà ngài á chứng được quả A La Hán. Ngài chứng được quả A La Hán là do ngài tu cái pháp là gì? Đếm hơi thở đó là do cái tỷ căn, tỷ là lỗ mũi, mà hơi thở nó vô ra do mũi chứ đâu, phải không? Tại duyên thông từ nơi cái nhờ tu hơi thở vô nó ra, nó qua cái lỗ mũi này, từ cái chỗ này mà ngài tu được cái duyên thông kia là ngài nhận ra được cái biết cái lỗ mũi, cái tâm giác cái biết cái lỗ mũi, cũng như nhận ra được cái điện ở trong cái quạt rồi đó, nó giống như cái điện kia, phải không? Nhận ra được cái dòng điện trong cái quạt, nhận ra được cái dòng điện trong cái điện, từ cái lỗ mũi mà nhận ra được cái vô hình của cái mũi, từ cái đèn sáng mình nhận ra cái vô hình của cái đèn là cái điện đó. Vì vậy mà ngài chứng được duyên thông thì ngài là người số 8. Thì kế đây thì mình á học về kiều phẩm ba đề, nhưng mà hết giờ phải không? Còn giờ không?
Chưa bao giờ
hả? Gì nữa nha? Ở 1 phút hả? Còn giảng thêm người nữa đi. Tại quý vị giảng thêm người nữa đi. Bây giờ ngày thứ 9 á, là kiều phạm ba đề. Liền đó ông kiều phạm bát đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con bị khẩu nghiệp nặng nề, trong kiếp quá khứ đã chê bai vị sa môn nên đời đời mắc bệnh, miệng thường nhơi như con trâu. Đức Như Lai dạy cho con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, con nhân đó mà tâm được tịch diệt vào tam ma địa, quán sát cái tánh biết vị không phải là thân, cũng không phải là vật. Liền trong miệng ấy vượt bỏ các lậu thế gian, bề trong giải thoát thân tâm, bề ngoài không dính mắc sắc giới, sắc trần dính mắc thế giới, xa lìa ba cõi như chim ra khỏi lòng, tiêu hết các món trần cấu nên đậm, con mắt pháp thân tịnh thành bậc A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con thành vô lậu học. Nay Phật hỏi con duyên thông thì như chỗ sở chứng của con xây về quán sát tánh biết vị ấy là thứ nhất. Là bắt đầu mình sáng ra đó chưa? Cái tánh biết á, tánh biết đó. Thì ngài kiều phạm ba đề này á, tào dịch là ngu tử, nhân tu thiệt căn mà chứng nhập duyên thông. Cho nên á, trong một kiếp quá khứ á, ông đã từng buông lời chê bai một vị lão tăng, miệng á, thì như trâu. Hồi xưa ông đi tu thì có một vị mà thì kheo á, già đó, răng là rụng hết trơn à, bấm sổ mà ăn cái gì cũng nhai được á, ăn cái gì cũng đem vô nhai bằng cái lợi á, cái lợi á, mà cái lợi cái chỗ nào mà nó cứng á mới đem vô cái củ quay của gì vô chỗ đó mà nhơi, còn mấy cái lợi đằng trước nó đau đủ nó nhơi ăn được, Cho nên cái gì mà ngài cũng nhét con đút trong này rồi nhờ cái má rồi hai cái loại kia mới nhơi rồi lại ăn cho nó được đó mà. Tại đồ cứng quá. Rồi cái ông Kiều Phạm Ba Đời này nè, hồi xưa nhiều rồi nhiều kiếp đó, ông chê cái gì thì kêu đó, trời ơi ăn thì nhai rồi về ăn là tán tăng cái ổi không, ta nhai dần rụm mà cái miệng người ta đẹp đó, còn ông ăn cái miệng nhơi nhơi giống như trâu nhơi vậy. Nói ta vậy đó, chê mấy ông già mà tỳ kheo già ăn như miệng như trâu nhơi vậy đó. Cho nên bây giờ ổng sanh ra kiếp này ổng tu nữa, nhưng mà cái miệng ổng lúc nào cũng nhơi giống như trâu vậy. Nhơi răng lâu nhai. Thường thường mấy ở bên đây thì mình trồng răng giả, chứ hồi xưa bên Việt Nam mà cách đây chừng 20 năm á, mấy bà già hay rụng răng rồi còn hai cái loại không à, thấy không? Vậy cô có hồi đó cô đi học, cô học có bài thơ mà bà già vui lắm. À, nói là bà già đi chợ cầu bông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói xuống quẻ bảo rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Cái mấy ông bà tây sĩ á, thôi nha, nói là già đi bói thầy bói á, mà bảo thêm lấy thêm cái chồng đời chồng nữa có lợi không, thì ông thầy bói này ông á, ông là ông nói lợi hại, mà ông nói là cái lợi là cái răng á. Bởi vì ông nói á, lấy chồng có lợi, nhưng mà lợi thì có lợi, nhưng mà răng không còn. Đã có lợi hai cái lợi không, không hết răng. Hai cái nếu ghê là cái lợi. Hồi xưa mà mấy nhà thơ của mình cũng hay nha. Thiệt là hay nha. Thơ đọc thơ mà chăm biếm thiệt là hay nha. Cô đọc cái cười cũng chết vậy. Ủa sao lợi có lợi mà răng không còn. Cái đầu lát cái thầy con, mấy ông thầy ông giảng nói cái lợi là cái nếu á. Cái nếu răng á, lợi thì có mà răng không có. Còn bà hỏi với bà lấy đem đời chồng nữa có được không, mà ông này nói ông nhìn bà không còn cái răng nào hết, bà hỏi có lấy chồng nữa được không. ổng ghét lại răng không còn. Nói bà già đi chợ cầu bông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói xuống quẻ bảo rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Vui hả? Cho nên á, ngài Đức Phật nói với ông này ông tu và thiệt căn, tất nhiên là cái lưỡi phải không? Cái lưỡi đó, cái lưỡi ổng mà nhai vậy. Thiệt ở đây á là nói về á, cái lưỡi này mình phân biệt mà ngọt nè, phải không? Mặn nè, cay nè, rồi á thay đổi theo mặn ngọt rồi nó hợp chất lại đó, mình nó giống như vị vậy, phải không? Thiệt mà ông tu về cái lưỡi, nhưng mà cái lưỡi này á nó không phải là cái lưỡi này nó là không phải là nó là thích mặn hay thích ngọt cái gì hết á. Cái lưỡi này á, khi mà cái món mặn vô nó biết mặn thôi, cái món ngọt vô nó biết ngọt thôi. Nhưng mà cái lưỡi nó có biết mặn ngọt không? Không. Cái lưỡi người chết đó, đâu người mà ta chết ta để cái lưỡi lại đâu biết mặn ngọt. Sợ gì biết mặn ngọt là do cái gì? Là cái tánh biết, phải không? Đó, bây giờ bắt đầu sáng ra đó. Bây giờ bắt đầu sáng, phải không? Đó, bắt đầu sáng ra. Là cái tánh biết này nó phân biệt ngon nè, dở nè, mặn nè, ngọt nè, chua nè, cay. Đó. Khi mà phân biệt tôi thích ngọt chứ tôi không thích mặn, tôi thích chua chứ tôi không thích đắng nè, là cái đó là cái thức, nó phân biệt. Còn cái tánh biết á, nó chỉ biết mặn, nó biết mặn thôi à. Khi mình ăn vô một miếng thì mình nghe chua, phải không? Thì mình nghe chua thôi, nhưng mà kế từ đó là cái thức phân biệt nó đi tới liền hết à. Có phải là hồi đó tôi có nói với vị nghe một lần là gì nè, hiện không phải, khi mà ví dụ mắt mình liền đặt vô trái cam thì mình biết đây là cam thôi, hiện lượng á, thì khi mà con mắt mình đặt vô trái cam mình biết đây là trái cam, Rồi cái đó là tỷ lượng, nó đi theo liền, là nó tỷ lượng là nó so sánh, nó phân tích đó. Bình thường mắt mình gặp cái bà kia, mình gặp cái bà đó là bà biết, mình biết đây là bà đàn bà hay là bà A bà B liền. Nhưng mà kế đó nó nói sao bà này bữa nay có bụng mập hoặc là ốm hen, chắc có lẽ bệnh thư ở gì mà ốm nhom nhách cho lẹ sẽ lát, bắt đầu tỷ lượng liền. Rồi ví dụ mình ăn vô cái chanh cái gì, mình vừa cắn vô cái mà mình, cái bút đầu tiên là hiện lượng, là cái khi mà cái tiếp xúc đầu tiên á, là khi mà tiếp xúc vô thì mình nghe chua liền, thấy không, cái chua cái đã. Mà cái đó Hòa Thượng Linh Từ gọi là sao, mình cắn cái chanh mình biết chua là tâm biết, chân tâm biết, thấy không. Nhưng mà cái đó là giọng tâm biết, là mình nói ồ chanh chua lắm, thấy không. Khi mình ăn vô mình biết chua, rồi mình ăn vô mình biết ngọt, mình ăn vô cái mình biết mặn, cái lưỡi mình á nó biết chua biết ngọt biết mặn, là cái đó là tánh biết. Nhưng mà nó phân tích, nó thích thích chua thích ngọt thích mặn, là nó vọng tâm, kêu là hiện lượng nó ti tến, và cái tỷ lượng nó đến theo, tỷ lượng là so sánh nó đến theo. Nếu mà nó không đến theo thì mình đâu có đau khổ. Cho nên á, khi mà ngài á tu về cái lưỡi này á, thì ngài thấy khi mà ăn với một cái nghe ngọt, cái liền kế đó mình nói ngọt này là ngọt có chuối nè, hoặc là ngọt của khoai nè, ngọt này không ngon bằng ngọt của đường phải không, hoặc là ngọt này là của đường tám không ngon bằng ngọt đường cát, hay là ngọt này của đường tám hay vuông không có bằng đường thốt nốt, ngọt đường thốt nốt phải không, nó ngọt nhiều thứ. Cho nên mình so sánh phân tích và thích không thích ưa ghét thì nó hiện ra cái tỷ lượng. Mà cái tỷ lượng kia á, nó hiện ra cái phân tích kia nó không có bền, nó có bền.